Phòng có nghĩa là ở tại trong liêu đó, dịch trước. Cần phải cùng hỏi thăm nhau, phải biết lớn nhỏ. Trong luật tứ phần có nói rằng sa di lấy năm sanh làm thứ lớp. Nếu mà năm sanh bằng nhau thì nên lấy cái năm tháng xuất gia làm thứ lớp. Nên dùng cái sự khiêm hòa là trên hết. Sa di ni kia cũng vậy. Muốn đem đèn vào phòng, phải báo cho người ở trong phòng biết rằng đèn vào là lửa vào. Sở dĩ mà xài cái chữ hỏa là ngày xưa là cái đèn nó là một cái cây đuốc. Muốn tắt đèn phải hỏi những người ở cùng phòng có còn xài đèn hay không. Không có được dùng miệng thổi đèn, nên từ từ mà vặn tim xuống khiến cho tắt. Sau khi đèn đã tắt, không có được lớn tiếng tụng niệm. Nếu có người bệnh nên có lòng từ trước sau săn sóc. Có người ngủ không có được đụng đồ vật ra tiếng và lớn tiếng nói cười. Không có được vô cớ mà vào phòng viện người khác. Không có được khạc nhổ ở nơi đất sạch trong nhà và xung quanh vách. Không có được cùng với bạn cùng với bạn cười giỡn luận bàn, nói những cái việc thế gian không có cấp bách. Đó là bài dịch. Thì khi chúng ta sống ở trong liêu, cùng phải hỏi thăm, vấn tấn có nghĩa là hỏi thăm. Sống chung một liêu với nhau, thấy bạn của mình tới giờ không đang qua đường, còn nằm trùm mền thì mình cũng nên tới hỏi, hôm nay chuyện sao vậy? Chứ không phải mình thấy rồi mình cứ đưa con mắt cái thầy hỏi chứ, ủa sao huynh đó không đi ăn có đường, dạ con cũng không biết nữa. Cho nên sống chung một liêu với nhau, chúng ta nên có cái tinh thần đừng có mà cái tâm bỉ thử, mà nên có cái sự hòa hợp. Có nhiều vị liêu của mình, ví dụ như ở trong đây, bên này người liêu, bên đây người liêu, phải không? Phải vậy không? Hai liêu. Đứa nó ở trong liêu này nó nằm sát bên đơn, nó bệnh nó sốt mà đứa sát bên cũng hỏi thăm. Người nằm bên liêu này bệnh mà cái đứa đó nó có cái hợp nhãn hợp ý cũng chạy qua nó thăm nữa. Cái điều đó là cái điều không có nên. Người gần mình bệnh mà mình không lo, còn người đi xa khi mình còn nhỏ thì mình sống như vậy, lớn lên là người trong chùa bệnh thì mình không để ý. Chùa sư cô, nhiều khi ni sư hoặc là quý thầy, quý vị lớn bệnh thì mình không biết. Mà nghe Phật tử, nghe cô nào ở ngoài tú ở đâu nó bệnh cái là lên thưa thầy cho con đi thăm. Là mình sống, người ta kêu là vô tình hỡi ai. Là sống không có cái tình. Dù nhiều khi mình sống vậy nói sao mà quýnh sống vô tình giá. Tổ dạy là bất cận nhân tình. Nói thiền ngữ hay. Nhưng trong khi đó thì thật sự không phải mình bất cận nhân tình để mà mình châm bẩm vào cái tâm của mình, mà mình bất cận nhân tình bởi vì cái chị đó bình thường chỉ mình ở gần đơn. Nhiều khi rồi mình dở cái đơn, lỡ tay chị cũng rầy, rồi mình xếp đồ lỡ mà nó văng bụi qua mà chị cũng rầy, cái gì chị cũng cằn nhằn cử nhử, thành thử là chị bệnh bỏ ghét cho nằm đó luôn. Cho nên Phật cấm. Rồi sống chung phải biết lớn nhỏ. Thì cái điều này ngày xưa khi mà tôi còn nhỏ, bởi vì cái cách sống mà bắt đầu ở chùa tôi nó cũng thuộc ảnh hưởng miền Trung, sống là sa di, sống theo sa di, tức xoa theo tức xoa, tỳ kheo theo tỳ kheo, điệu là sống theo điệu, không có lộn xộn, không có cái chuyện mà tịnh nữ mà ở chung với lại tu sĩ, không có, rất là thứ bậc. Nên vào chùa mình ở mà nhiều khi quý sư cô lớn tỳ kheo mình cũng không biết tới, đâu có gần, lâu lâu quý vị mới nhìn mình hoặc là nhờ vả mình, còn bình thường không có. Nhưng mà ở thiền viện chúng ta thì dường như hơi hòa hợp, lớn nhỏ cho ở chung, chứ tại các Phật học viện vẫn cho sống một cách thứ lớp như vậy. Sa di tân, sa di cụ, thức xoa tân, thức xoa cụ, tỳ kheo tân, tỳ kheo cụ, chia ra như vậy. Cho nên nó có một cái thứ lớp. Tôi ở thiền viện quen, nhiều khi tôi về mấy cái huynh nhỏ nhỏ tôi kêu bằng em, tôi xưng chị, rồi người ta lớn tuổi hơn tôi kêu chị, tôi xưng em, mà quý ni sư rầy, quý ni sư không cho. Quý ni sư nói xưng hô phải đàng hoàng, mình tu lâu thì mình kêu người ta, mình kêu em, mình xưng bằng cô, không cho xưng bằng chị. Quý vị kỹ tới vậy đó. Thì cái nào nó cũng có cái hay, mà cái nào nó cũng có cái dở. Nhiều khi nó có cái sự khoảng cách xa quá thì nó cũng có lợi, mà nó gần quá nó cũng không có lợi. Cho nên hồi xưa cái lúc mà sư huynh tôi đó dạy, sư huynh tôi nói vậy nè, thấy con chó nó giỡn không, nó con nó thấy con chó không, nó dạ thấy, cũng không biết thấy cái gì, nó thấy đại, nó con chó mình nuôi nó đó, mình giỡn chơi với nó vừa chừng nó biết lễ phép, mà mình giỡn quá là nó chồm lên trên đầu của mình. Dạy người cũng vậy đó. Cho nên cái cách dạy của những cái vị mà xưa nó rất là thâm thúy, nhìn vào một cái gì cũng có thể dạy mình. Thì cái cách mà mình sống ở trong chùa, cái giới nào sống theo giới đó thì giữ được sa di không hỗn với thức xoa, thức xoa không hỗn với tỳ kheo, nó tạo nên một cái mẫu mực như vậy, cũng là một cái nét đẹp. Cho nên chúng ta nếu mà đủ nhân duyên ở chung sa di thức xoa tỳ kheo lẫn lộn trong một liêu, chúng ta nên học cái hạnh gì, nghĩa là mình mừng, mình may mắn mình còn nhỏ mà được ở chung với các vị lớn. Phải có thấy một cái điều may mắn đó, thì khi mà quý vị lớn nhắc nhở mình nên có cái lòng cảm ơn, chứ mình đừng có những cái thái độ bất kính. Mình bất kính nay chút mai một chút, từ từ nó thành cái thói quen, và mình hỗn hồi nào mình không hay. Khi chúng ta bước vào một cái ngôi chùa nào đó có một cái thứ lớp đàng hoàng, tự nhiên mình thấy cái ngôi chùa đó dễ thương, sống có cái sự hòa kính, phải kêu là hòa kính. Còn mình vào một cái ngôi chùa nó có tính cách hỗn độn, lớn nhỏ xô bồ với nhau, tuy nó có hòa nhưng đôi khi nó mất đi cái sự kính. Mà tôi sống trong chùa bao nhiêu năm tôi thấy, và thấy người xưa nói cũng đúng, khi nghèo á thì trong cái tình á người ta ít có đòi cái kính lễ lắm, nhưng khi mà cái cuộc sống nó sung túc á, thiếu cái kính lễ là nó mất. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình cùng cực khổ có nhau, dù là vua quan tôi tớ thì cùng nhau chia sẻ. Nhưng khi cái cuộc sống mà nó phong túc rồi, danh lời nó hay xen vào, mà chúng ta thiếu cái lễ đi, thiếu cái kính đi, thì cái cuộc sống đó nó không có an lạc. Phải dùng cái chữ là thiếu cái sự an lạc. Do đó bây giờ các thiền viện của chúng ta nơi nào cũng có vẻ nhà cửa khang trang, thì tôi hy vọng rằng là các huynh đệ nên giữ lại cái nếp khi chúng ta còn nhỏ đừng có cái sự cãi. Và điều này cũng muốn nhắc thêm các huynh đệ, mình còn nhỏ bước ra khỏi chùa, mình nên chào xá những vị lớn, đi về cũng phải nên chào xá, chứ đừng có cái mà đôi khi mình đi mình chưa biết có thầy mình à, không có biết tới những cái vị lớn khác, đó nó mất đi cái kính, mà nó mất đi cái kính thì là cái cuộc sống nó nhìn vào nó thiếu cái lễ nghi. Và từ đó tuy là mình trở về mình nói thôi, nói trên danh từ ngôn ngữ thôi, chứ mình không có thật sự trở về. Một người mà thật sự trở về, cái tâm của người đó rất là khiêm hạ, sống không có cái ngã, cái mình ở trong đó. Thì nhắc để biết. Do đó ở trong đây nói rằng là khi chúng ta ở chung, trước hết là chung một liêu với nhau, mà trong liêu mình được cái tính này rồi thì những liêu lân cận cũng vậy. Phải hỏi thăm, rồi phải biết lớn nhỏ. Ở trong luật tứ phần dạy rằng sa di lấy năm sanh làm thứ lớp. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà mới bước chân vào chùa, từ cái lúc còn tình nữ đó, chưa có xuất gia thọ giới, thì người ta căn cứ vào cái năm sanh đó. Là nhớ như vậy. Vì sao vậy? Bởi vì những cái vị mà họ mới vào chùa đó, họ có những cái, họ lớn tuổi thì họ có những cái kinh nghiệm hơn những cái vị còn nhỏ. Thì chỉ tính bắt đầu từ khi là còn ngũ giới và thọ sa di thôi. Nếu nhiều vị học cái này xong lộn, tự nhiên từ nào giờ mình thì mình tức xoa, mình đứng tuốt ở dưới người ta, cái rồi cái mình thọ giới tỳ kheo, cái mình đem mình ưa muốn đứng trên người. Nó có xảy ra những trường hợp đó. Hoặc là cái vị đó từ nào tới giờ á là thọ giới đó, thì là thọ giới đứng thì đứng trước, nhưng mà thọ giới hơi sơ sâu hay là sao đó, mà tự nhiên cái rồi từ nào giờ không có để ý leo lên đứng trước người ta, cứ nói dạ tại vì năm tu còn nhiều hơn. Không phải, đó là trật. Chỉ bắt đầu tính từ cái năm mà còn ngũ giới. Dù bây giờ các huynh đệ ngũ giới vào chùa, cho dù ở 5 năm, 10 năm, nhưng mà khi mà thọ giới đó, thì cái vị lớn tuổi nhất ở trong đó là phải là lớn. Đó, nó bị lỗ cái từ cái sa di. Nhưng bắt đầu từ khi mà thọ sa di trở lên rồi là bắt đầu đi tính tuổi đạo, không tính tuổi đời nữa. Bởi vì khi mà xuất gia học Phật rồi thì chỉ tính tuổi đạo. Bây giờ tuổi đạo từ sa di 5 năm. Thì cái vị mà sa di 3 năm dù 4 năm 60 tuổi cũng không có được đứng lên trên cái vị sa di 5 năm mới có 20 tuổi. Đó, phải rõ ràng thứ lớp như vậy. Không phải đến chừng đó nói tôi 70 tuổi rồi phải cho tôi đứng trước chứ. Không. Nhưng mà cái người nhỏ nhiều khi thấy quý vị lớn thì nhường. Nhưng nếu chúng ta sống chung một chùa với nhau, biết giới, biết pháp thì nên nhường. Còn khi chúng ta ra ngoài thì người nhỏ tuổi, kính lão thì đắc thọ, không sao hết. Nhưng mà những vị mà lớn tuổi mình mới tu á, mình biết thì mình nên đứng sau để giữ cái đức cho mình, giữ cái phước cho mình, giữ được cái sự khiêm cung cho mình. Đó, thì như vậy nó hay. Chứ nhiều khi mình có những cái mà hồi đó tôi nhớ có cái lần đó thầy trụ trì thường chiếu nhìn tụi tôi giống như là ngồi không thứ lớp, ăn bữa lỡ mà ngồi. Cô Ẩn à, cô có nhớ ở trong Quy Sơn dạy cái câu là Bà La Môn tụ hội vô thù không? Hay nghĩa là chỉ ngồi ăn bữa lỡ thôi, mà tính cách là ngồi thì dĩ nhiên khi ăn bữa lỡ thì đâu có cần lớn nhỏ. Thầy nhắc thầy cũng không phải là thầy rầy, nhưng mà ý thầy muốn dò coi tôi có thuộc Quy Sơn hay không. Tôi chỉ nghĩ vậy. Thì tự nhiên mà từ cái câu đó thì tự nhiên mình có cái mình giật mình. Khi mà mình đi đâu mình phải biết lớn biết nhỏ. Bởi vì ở bên Bà La Môn đó, họ thì ai tới trước ngồi trước, ai tới sau ngồi sau, dù là lớn cách mấy mà tới sau vẫn ngồi sau. Nhưng trong đạo Phật của chúng ta có một cái hay là những cái ghế trước là để dành cho các vị trưởng thượng, Rồi kế tới đó là thứ lớp. Cho nên đối với trong đạo của chúng ta thì từ khi mà đã thọ giới sa di, chỉ có bắt đầu từ năm sa di mới tính tuổi đời, còn lại là bắt đầu tính tuổi đạo, không tính tuổi đời. Cho nên đến khi mà lấy cái năm năm xuất gia mà có người cái năm sanh á lớn thì kế, nếu mà cái vị mà nào mà còn lớn tuổi hơn nữa thì bắt đầu lấy cái năm tháng xuất gia để mà làm thứ lớp. Rồi chỉ có qua bắt đầu sa di, rồi bắt đầu từ cái năm sa di, năm hạ sa di thì vẫn lớn hơn cái vị ba hạ sa di, bốn hạ sa di, vẫn nghĩa là theo bắt đầu tính theo tuổi đạo, không tính theo tuổi đời nữa. Đó, phải nhớ mấy chỗ này. Rồi sống chung với nhau phải lấy cái sự khiêm hòa làm cao thượng, có nghĩa là trên hết đó. Lấy cái sự khiêm hòa làm trên hết. Chữ khiêm hòa, là khiêm hòa ở đây nó có muốn nói tới cái sự mà mình vừa sống, mình vừa khiêm cung, và trong cái khiêm cung đó nó có cái sự hòa thuận, hòa hợp với nhau. Chứ không phải là khiêm cung với tính cách là lễ mễ, xa cách, mà sống chung một liêu với nhau nên có cái sự khiêm hòa.